Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 9 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là vượt thoát ý niệm. Xin quý vị vỗ tay cho chúng ta. Kính thưa đại chúng, thường nói về ý niệm có nhiều ý nghĩa khác nhau. Ở đây chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng một số ý nghĩa mà nó sẽ có lợi cho cái vấn đề tu học của chúng ta. Ý nghĩa của chữ niệm đầu tiên á, có nghĩa là nhớ lại. Trong cách viết chữ Hán, chữ niệm rất là hay. Ở phần trên của chữ niệm là chữ kiêm, có nghĩa là bây giờ. Và ở phần dưới chữ niệm là chữ tâm, tức là cái tâm của chúng ta. Vậy thì trước hết niệm có nghĩa là tâm của chúng ta ngay trong lúc này, ngay ở đây và bây giờ. Một điều gì mà chúng ta đã quên, bây giờ nó trở về trong giây phút hiện tại thì gọi là nhớ. Chẳng hạn như chúng ta đi ra chợ và tình cờ gặp lại một người mà chúng ta biết cách đây 10 năm. Gọi là 10 năm tình cũ đó. Chúng ta tình cờ gặp lại và có nhiều khi chúng ta không nhớ tên của người đó. Chúng ta cố nhớ lại. Mặc dù là chúng ta không có nhớ tên của người đó, tuy nhiên cái hạt giống tên của người đó đó vẫn còn trong tâm của chúng ta. Cho nên sau một lúc tìm kiếm, chúng ta bơi, chúng ta xới trong tàng thức thì cái hạt giống nó nảy mầm và chúng ta nhớ lại tên của người đó. Đó là kỷ niệm. Kỷ niệm này chúng ta gọi là ức niệm, tức là nó chìm sâu ở trong dĩ vãng, nó chìm sâu ở trong ký ức của mình. Nhưng mà bây giờ chúng ta bơi, chúng ta xới, chúng ta tưới tẩm, làm cho hạt giống đó nó mọc trở lại. Kính thưa đại chúng, nói về nhớ, chúng ta có nhiều cách để mà chúng ta nhớ. Chẳng hạn như chúng ta nhớ một việc đã qua, như nhớ đến những cái đau khổ, những cái kỷ niệm vui buồn trong quá khứ. Và trong khi nhớ đó, có khi chúng ta đánh mất mình, tại vì chúng ta đắm chìm ở trong kỷ niệm của khổ đau, hay là chúng ta đánh chìm chính chúng ta trong những hạnh phúc ở trong quá khứ. Thì cái đó gọi là niệm. Nhưng mà gọi là hoài niệm. Trong giáo pháp Đức Phật dạy, những sự nhớ như vậy, cho dù là ức niệm hay là cho dù là hoài niệm, vẫn được coi là tà niệm. Sở dĩ được coi là tà niệm là tại vì trong khi mà chúng ta đắm mình vào những cái dĩ vãng vui, buồn, đau khổ hay là hạnh phúc gì đó, thì chúng ta cũng đánh mất chính cái bản thân của mình. Cho nên cái đó gọi là tà niệm. Khi mà chúng ta nghĩ tới tương lai cũng vậy, chúng ta lo lắng, thao thức, chìm đắm trong tương lai, thì cái đó cũng là một cái loại niệm, nhưng mà cái đó gọi là vọng niệm. Còn ở trong hiện tại, khi mà chúng ta bị lôi cuốn bởi những hình sắc, bởi những âm thanh, và tâm của chúng ta không chủ động được, không an trú được trong cái thấy chân thật về thực tại, thành ra vì vậy tuy rằng là hiện tại nhưng mà nó cũng không phải là chánh niệm. Chẳng hạn như khi mà chúng ta ăn sầu riêng hay là chúng ta ăn mít. Lẽ tất nhiên có nhiều người họ không ăn được sầu riêng là tại vì cái mùi. Có nhiều người họ cũng không ăn được mít tại vì cái mùi. Nhưng mà hầu hết ai cũng thích sầu riêng, ai cũng thích mít. Có nhiều vị không phải ăn một trái thôi mà ăn tới 3-4 trái một lúc, mà cũng không phải mua một lần 1-2 trái mà mua một lần 9-10 trái về để dành, tại vì thích quá, thấy sầu riêng bữa nay nó mới về ngon cho nên mua mình để dành. Trong lúc mà chúng ta ăn sầu riêng hay là chúng ta ăn mít thì chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc, nhưng mà chúng ta quên rằng ăn những thứ đó nhiều quá nó sẽ có nguy hại tới sức khỏe. Ăn sầu riêng nhiều nó có cái nguy hiểm đến cái bệnh tiểu đường. Cho nên những ai mà thích sầu riêng phải coi chừng. Nhưng mà cái lạ đó, ăn sầu riêng thì bị bệnh tiểu đường, nhưng mà vỏ sầu riêng thì là trị bệnh tiểu đường. Cho nên đối với những người mà bị tiểu đường á, quý vị cứ sắc cái vỏ sầu riêng rồi phơi, sau khử thổ uống như uống trà thì nó là trị bệnh tiểu đường. Kính thưa đại chúng, có nhiều khi chúng ta ăn nhiều sầu riêng nó sẽ làm nguy hại đến thân của chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ không biết và chúng ta cứ thích ăn. Như vậy tuy rằng chúng ta sống trong hiện tại, nhưng mà chúng ta không sống trong chánh niệm, mà chúng ta đang sống trong thất niệm. Vì thất niệm cho nên chúng ta bị sầu riêng nó dụ dỗ. Vì chúng ta thất niệm cho nên chúng ta ăn hoài mà chúng ta không có thấy ngán. Rồi thì cái hậu quả này dẫn tới là chúng ta bị bệnh. Như vậy là hiện tại, nhưng mà chúng ta vẫn bị thất niệm như thường, cho nên không thể nói là tiếp xúc được với những gì trong hiện tại thì chúng ta gọi là chánh niệm. Không phải như vậy. Tiếp xúc trong hiện tại, nhưng mà nếu chúng ta bị đối tượng trong hiện tại nó lôi cuốn chúng ta thì chúng ta vẫn bị thất niệm. Như vậy tiếp xúc mà bị lôi cuốn bởi hiện tại thì đó gọi là tà niệm. Bởi vì chánh niệm cho chúng ta thấy rằng ăn sầu riêng nhiều như vậy sẽ bị bệnh tiểu đường. Ăn một trái hay là hai trái mà chúng ta biết rằng một hay là hai trái đó không đến nỗi nào cho nên chúng ta ăn. Trong trường hợp này là chánh niệm. Kính thưa đại chúng, trong trường hợp mà chúng ta làm gì, chúng ta biết kết quả của những việc chúng ta làm là chúng ta làm có chánh niệm. Thành ra vì vậy, mặc dầu là chúng ta biết ăn sầu riêng sẽ bị tiểu đường, nhưng mà khi ăn chúng ta thấy rằng cơ thể của mình có thể chịu nổi một trái sầu riêng. Nếu mà thêm chất đường ở trong một trái sầu riêng vào cơ thể, chúng ta không bị bệnh, thì cái đó gọi là chánh niệm. Kính thưa đại chúng, nếu nói như vậy đó, khi mà chúng ta ăn một trái hay là hai trái mà đến trái thứ hai mà chúng ta vẫn không có biết là chúng ta ăn như vậy nó có bệnh hay không bệnh, đương nhiên là chúng ta bị sầu riêng đó nó kéo chúng ta đi. Thành vì vậy chúng ta thất niệm. Như vậy tuy rằng chúng ta đang sống trong hiện tại, nhưng mà kỳ thực chúng ta đã bị hiện tại nó kéo đi, chúng ta không tự chủ được. Điều đó gọi là thất niệm. Thất niệm tức là chúng ta đánh mất chánh niệm của mình. Kính thưa đại chúng, chánh niệm không bị lôi cuốn và đắm chìm ở trong quá khứ, không bị lôi cuốn và đắm chìm trong tương lai, cũng không bị lôi cuốn và đắm chìm trong hiện tại. Sống mà có sự thức tỉnh như vậy thì chúng ta gọi là sống trong chánh niệm. Như vậy đối với người Phật tử, chúng ta có tu học, có hành trì nhiều cho lắm cũng chỉ giúp cho chúng ta sống trong chánh niệm. Cho nên khi làm bất cứ một cái việc gì, chúng ta đừng làm lấy lệ. Chúng ta đừng làm tại vì người này, tại vì người nọ, tại vì người kia. Khi chúng ta làm không có tâm tư gì trong việc mà chúng ta làm, thì như vậy chúng ta đang làm trong thất nghiệp. Vào đời nhà Đường, trong khi thiền tông rất là hưng thịnh, thời đó có hai thầy tên là Vô Tướng và Vô Trú. Thầy Vô Tướng thì ở chùa Tịnh Chúng và thầy Vô Trú ở chùa Bảo Đường. Hai thầy này cực lực tuyên dương giáo lý gọi là vô niệm. Từ đó trong thiền môn có cái chữ vô niệm và trở thành một danh từ rất là quan trọng. Vì vô niệm, với giáo lý vô niệm, cho nên có rất nhiều người bị hiểu sai lầm về cái vô niệm. Và đây chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến đại chúng nó sai lầm là sai lầm ở cái chỗ nào. Vô niệm ở đây tức là vô vọng niệm, nghĩa là không có vọng niệm. Vọng có nghĩa là sai lầm. Đáng lý ra là chúng ta phải nói là vô vọng tưởng. Tại vì vọng tưởng là cái tri giác sai lầm của chúng ta. Nhưng mà hai thầy, thầy Vô Tướng và Vô Trú dùng cái chữ là vô vọng niệm, cho nên đã tạo ra những cái lầm lẫn cho hàng hậu học sau này. Và do vậy có người cho rằng tu thiền cao rồi đó là chúng ta không cần chánh niệm. Tại vì chánh niệm cũng vẫn là niệm. Tuy nhiên nếu mà chúng ta chịu khó, chúng ta suy tư, thì chúng ta thấy chữ niệm dùng trong thiền học nó không cùng với chữ niệm trong cái danh từ chánh niệm. Do vậy đó, đại chúng cũng không nên lầm lẫn vô niệm và chánh niệm. Phải nói rằng chánh niệm là vốn liếng của Phật, và chánh niệm là cái sự thức tỉnh. Nó không phải là khái niệm, nó không phải là vọng niệm. Không có chánh niệm thì đương nhiên không có thức tỉnh. Cho nên khi nói chánh niệm cũng là niệm, đã là không phân biệt được cái sự khác nhau giữa chánh niệm và vọng niệm. Để cho nó dễ dàng chấp nhận trong lúc mà chúng ta thực tập, ở đây chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hai cái danh từ để mà chúng ta phân biệt tưởng và niệm. Trước và trên hết nói về tưởng. Tưởng là một tri giác, nghĩa là cái ý niệm của chúng ta. Có lẽ là cái sự lầm lẫn là từ chỗ đó mà ra. Thí dụ như trong Phật học chúng ta có đề cập đến ngọn núi Tu Di. Theo như ở trong sách vở có cho chúng ta biết rằng là ngọn núi Tu Di đó cao 84.000 do tuần. Nhưng nói về do tuần đại chúng sẽ không hiểu. Nhưng mà một do tuần á, là 16 dặm của người Trung Hoa. Mỗi một dặm như vậy là 576 mét. Như vậy nếu 84.000 do tuần thì bằng 774.144 km. Và nếu tính theo dặm Anh thì núi Tu Di đó cao 483.840 dặm Anh. Núi Tu Di này nó nằm ở giữa bốn châu. Phía Bắc là có Bắc Cô Lô Châu, phía Nam là có Nam Thiện Bộ Châu, phía Đông có Đông Thắng Thần Châu, và phía Tây có Tây Ngư Hóa Châu. Nếu chưa tới đó thì tự thân và chân như của núi Tu Di ra sao chúng ta sẽ không bao giờ biết. Nhưng mà nếu chúng ta có đủ phước duyên đã tới đó rồi thì chúng ta cũng chỉ biết một phần về núi Tu Di mà thôi, chứ không thể nào mà chúng ta có một cái thấy, một cái tri giác hoàn toàn về núi Tu Di được. Điều đó tương tự giống như chùa Dược Sư vậy. Nếu mà có một Phật tử nào tới chùa Dược Sư, thăm chùa Dược Sư một hay là hai ngày thì cũng chỉ có ý niệm về chùa Dược Sư. Nhưng mà niệm đó không phải là chùa Dược Sư thật sự, và nó rất khác với thực tài của chùa Dược Sư. Bây giờ chúng ta nghe nói về núi Tu Di. Đối với chúng ta thì đương nhiên chúng ta không thể nào tới được. Nhưng mà đối với chư thiền sư, các ngài đã có tuệ nhãn, các ngài đã đắc đạo, các ngài biết rất là rõ ràng. Tuy rằng các ngài dùng pháp lực có thể leo lên núi Tu Di, nhưng mà cái biết về núi Tu Di của các ngài đó nó vẫn còn trong cái ý niệm chưa phải là tự thân của núi Tu Di, chưa phải là chân như của núi Tu Di. Thành nó vì vậy cho nên ý niệm tri giác của chúng ta về một thực tại nó không phải là cái thực tại đó. Do vậy đó, nếu mà chúng ta cố tình chúng ta bị kẹt vào trong tri giác đó thì chúng ta sẽ không thấy gì cả. Những cái ý niệm đó nếu mà chúng ta không khéo là chúng ta đánh mất thực tại ngay. Trong khi đó có một cái bài kệ đâu đây chúng ta thấy, tức là thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. An trú trong hiện tại là giây phút đẹp tuyệt vời. Tuy nhiên đó cũng là cái ý niệm. Mặc dầu an trú trong hiện tại là giây phút đẹp tuyệt vời, nhưng mà đó cũng là ý niệm. Mục đích của chúng ta tu học là chúng ta vượt thoát những cái ý niệm. Vì vậy mới có cái giáo lý vô niệm, nghĩa là chúng ta phải vượt hết tất cả những cái ý niệm về thực tại thì chúng ta mới đạt được chân như. Cho nên vô niệm là giáo nghĩa thiền tông rất là quan trọng từ đời Đường cho tới bây giờ. Và do vậy thiền tức là nói tới giáo lý vô niệm là như vậy. Kính thưa đại chúng, có tính cách tản mạn về ý niệm. Nhưng nói về ý niệm của một con người chưa hiểu Phật Pháp về ngôi chùa khác với cái ý niệm của những người có tu học và có hiểu đạo. Những người chưa hiểu đạo có thể cho chùa là nơi để cho ông già và cả tu. Có thể hiểu chùa là nơi để cho các cô, các cậu, thanh niên thất tình đi tu mới vào chùa. Và còn có những người cho rằng nơi chùa đó là chỉ có ông già và cả già rồi, không ở được với con cháu, cho nên mới vô chùa tu. Mà nếu nói cái kiểu này á, thì chùa chẳng khác nào giống như cái viện bảo tàng. Nói cái kiểu này thì ở chùa có bộ thảm quá. Bởi vậy có rất nhiều người khi mà nhắc tới chùa đó, họ rất là sợ. Sợ đi tới chùa rồi mình giống ông già bà cụ đó ngay. Mình đang có cuộc đời tươi đẹp, có một cuộc tình rất là lãng mạn, bây giờ tới chùa tự nhiên mình trở thành cái người thất tình thì nguy quá. Có những người không hiểu đạo quan niệm chùa là như vậy. Nhưng mà có những người có tu, có học, có hiểu thì họ quan niệm rằng chùa là nơi để mà chúng ta trưởng dưỡng tâm tư lương thiện, để mai kia mốt nọ có được cái khả năng cứu nhân độ thế. Thành ra vì vậy ý niệm nó không phải là một thực thể thực tại. Do vậy nếu chúng ta cứ khăng khăng cái ý niệm đó là thực tại thì chúng ta lại bị kẹt vào cái niệm, và chúng ta không bao giờ có thể đạt được tới chân như của vạn pháp. Đối với người Phật tử chúng ta phải có một cái nhìn phóng khoáng. Và nếu chúng ta chưa nắm vững thì phải nên cẩn thận về ý niệm của chúng ta. Cho nên con đường của thiền tông là con đường của vô niệm, con đường của diệt trừ tất cả những ý niệm trong tâm của chúng ta. Vô niệm ở đây á, có nghĩa là vô vọng niệm. Tại vì ý niệm của chúng ta cho dù là chính xác cách mấy đi nữa, nhưng mà bên trong nó vẫn có cái vọng. Cho dù là chúng ta nghĩ là nó chắc chắn đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà nó vẫn có sai lầm. Kể cả những điều mà chúng ta gọi là tai nghe mắt thấy, chúng ta vẫn thấy có cái sự sai lầm. Có ai bảo đảm rằng tai mình nghe, mắt mình thấy mà vẫn sai lầm không? muốn thí nghiệm là quý vị ra đứng từ đầu này đường, nhìn tới đầu kia đường là quý vị thấy hai cái lề đường nó đụng nhau. Nhưng mà khi chúng ta tới, vĩnh viễn hai cái lề đường không bao giờ đụng nhau. Mặc dù chúng ta thấy rõ ràng đó, nhưng mà nó vẫn có cái sai lầm. Thì bây giờ chúng ta nghe người ta nói, nghe người ta truyền miệng tới, thì là cả tùm lum cả bậy nữa. Điều này là do vọng tưởng. Do vọng tưởng nó nằm ở chiều sâu của nó. Chẳng hạn khi mà chúng ta đi đêm mà chúng ta thấy một cái sợi dây nó vắt ngang qua đường, với con mắt trẻ thì còn có thể biết đó là dây, nhưng mà cũng không chắc, là tại vì tâm lý của con người luôn luôn là nghĩ vào cái ta và bảo vệ cho cái ta. Cho nên khi mà thấy nó nằm ngang già lược như vậy là bắt đầu hoảng hốt lên, là rắn rồi bắt đầu là mình chạy. Còn đối với những người mà lớn tuổi, mắt là chớp chớp lại càng nguy hiểm hơn nữa, là càng cho đó là rắn thực sự rồi. Nhưng mà thực sự nó là cái dây vắt ngang qua đường. Thì như vậy bây giờ chúng ta lại nhận ra cái dây, nhận ra cái dây thực sự chứ không phải là con rắn, thì chúng ta đã xóa bớt rất nhiều cái ảo vọng trong tâm của chúng ta rồi. Nói rõ ra đó, chúng ta dầu có cẩn thận bao nhiêu đi nữa, thì trong cái niềm, cái tri giác của chúng ta về một cái thực tại, nó vẫn còn có những cái yếu tố sai lầm. Thành ra vì vậy, nói về thực tại mà căn cứ vào một ý niệm, thì đương nhiên chúng ta sẽ không bao giờ đạt đến chân như của thực tại. Và do vậy, muốn có kết quả là chúng ta phải đi theo cái con đường vô niệm, tức là cái con đường vượt thoát ức tưởng phân biệt. Tu là chúng ta tập không còn phân biệt. Một hình thức khác, quý thầy thường khuyến khích các Phật tử, mình đừng phân biệt người này giàu, người kia nghèo, người kia sang, kẻ nọ hèn. Đừng có phân biệt người này là người thân của tôi, người nọ là người không thân của tôi. Chúng ta tập từng chút một. Đó là cái con đường vượt thoát những cái ức tưởng phân biệt. Đối với chúng sanh, giáo lý Phật rất là thâm sâu, cho nên nếu mà bàn bạc có tính cách lý thuyết thì thực sự nó không có lời đối với những người mà chỉ thích nói mà không thích thực hành. Do vậy, đại chúng khi mà đến với một người bạn, nếu thấy người bạn đó nói 5 điều mà họ làm được 5 điều, hoặc là làm được 4 điều cũng tạm được, làm được 3 điều cũng hay, nhưng mà nếu nói 5 điều mà không làm được cái điều nào, là mình biết rằng cái người này là made in Hong Kong rồi, là thứ giỏm rồi đó. Cho nên là mình phải coi chừng. Như vậy định nghĩa theo giáo lý vô niệm, tức là vô vọng niệm chứ không phải là vô chánh niệm. Bởi vì chính nhờ chánh niệm cho nên chúng ta mới biết được điều đó là vọng niệm. Do vậy khi một điều gì chánh niệm mà chúng ta biết là chánh, một cái gì vọng mà chúng ta biết là vọng, thì cái đó gọi là chánh niệm. Cho nên đối với vấn đề mình giận người nào mình chửi người đó rất là dễ, nhưng mà mình không giận người nào mà mình chửi người đó mới là khó. Tại sao tự nhiên không giận mà để người ta chửi? Là tại vì mình muốn người đó phải có một cái gì đó tốt đẹp. Cho nên nhiều bậc thầy đối với đệ tử không có giận, nhưng mà vẫn xách cái nền. Đối với người đệ tử rất là dễ thương, mình thương nó ghê lắm là, nhưng mà phải la, phải rầy. La nhưng mà không giận, nó khác với là cái la mà mình giận. La mà không giận tức là có chánh niệm, nhưng mà vừa giận mà vừa la đó là thất niệm. Điều đó hết sức là quan trọng. Một điều gì đó mà chúng ta biết, biết những cái chúng ta đang làm và biết cái hậu quả nó dẫn tới đó, đó là chánh niệm. Tuy vậy trong truyền thống thiền tập, chúng ta thường có một cái nhận thức hết sức là sai lầm. Vì có nhiều người phân biệt vọng niệm và những cái không phải là vọng niệm. Cái sự sai lầm đó bắt nguồn từ chỗ cho rằng những cái không vọng niệm cũng có thể là vọng niệm. Chẳng hạn như chúng ta đang có ngồi thiền mà chúng ta nghĩ tới cái khuôn mặt đáng ghét kia mới gây sự với mình hồi sáng, bực lắm, bực ghê lắm, muốn bung dậy mà mình chửi cho một trận cái mụ kia. Mình đang ngồi thiền đó. Như vậy là vọng niệm. Trong giây phút chúng ta đang ngồi thiền, nếu có phải trong tâm tư của chúng ta xuất hiện cái khuôn mặt khó chịu vừa gây chuyện với chúng ta ban sáng, trong khi đó chúng ta đem chánh niệm chúng ta tới và chúng ta nói rằng tôi đang thở vào, tôi biết tôi đang thở vào và tôi nghĩ tới cái khuôn mặt đáng ghét kia cho nên tôi không gây sự. Như vậy là chúng ta có chánh niệm. Đương nhiên là cái niệm của chúng ta không tránh khỏi là bởi vì cái hạt giống đó nó gieo trong cái tàng thức của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta không muốn nó trỗi dậy, nhưng mà với cái sự tưới tẩm của con người phàm tục mình, nó không phải là phân bón thứ tốt, nó không phải là nước trong sạch, cho nên những cái hạt mầm đó nó trỗi dậy rất là dễ. Mà khi trỗi dậy là chúng ta biết là nó đây là một cái ý niệm dơ bẩn, là cái ý niệm xấu, là chúng ta biết nó xuất hiện. Như vậy là chúng ta có chánh niệm. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta có một cái nhận thức đó rồi thì tự nhiên vọng niệm đó nó trở thành chánh niệm. Cho nên khi mà nghĩ tới cái khuôn mặt đáng ghét kia và chúng ta biết rằng chúng ta nghĩ tới khuôn mặt đáng ghét kia là chúng ta có chánh niệm. Thành ra cái vọng, cái chân nó không phải là một thực tại khách quan mà nó là một thực tại chủ quan. Chủ quan là tại vì chúng ta có thể điều động. Khi nào mà chúng ta không điều động thì cái đó là chúng ta mất đi cái sự kiểm soát chính bản thân mình. Nghĩ tới khuôn mặt đáng ghét kia hay là nghĩ tới cái danh, cái lời, tài sắc thì ai cũng cho đó là cái vọng niệm. Điều đó đương nhiên không ai phản đối. Nghĩ tới một cái người mà gây sự khó chịu với mình, ai cũng cho đó là tà niệm, điều đó đúng như vậy. Nhưng mà thực sự khi mà nghĩ tới Phật, Pháp, Tăng mà chúng ta không có một nhận thức chính xác gì về Phật, Pháp, Tăng thì dù là chúng ta đang nghĩ tới Phật nhưng mà đó vẫn là một cái vọng niệm như thường. Để cho nó rõ ràng hơn, xin thí dụ đại chúng như thế này. Chẳng hạn như trong khóa tu, chúng ta biết rằng cơn bão vừa qua nó tàn phá chết trên cả ngàn người và sự tổn thất trên 100 tỷ đô la Mỹ. Bây giờ chúng ta tu cho nên tâm từ bi của chúng ta nó rộng lớn quá, nó to quá, nó làm cho chúng ta phải nghĩ tới những cái nạn nhân đó và chúng ta muốn cứu trợ. Trong lúc chúng ta ngồi thiền, chúng ta chợt nghĩ là mình trúng số 131 triệu, bây giờ mình phải đi cứu trợ ngay. Đương nhiên là nghĩ mình trúng số, mình cứu trợ cho người ta là tốt, nhưng mà bây giờ đang ngồi thiền cho nên cái nghĩ đó là tà niệm, tà quá chứ đâu phải là tà thường thường, phải không? Đó là đúng là tà tà rồi. Mình đang ngồi đây mà để tâm tư trôi dạt ở bên miền đông nước Mỹ còn không tà tài chứ cái gì nữa. Cho nên chúng ta thất niệm. Cho dù là chúng ta nghĩ tới một cái vấn đề gì đi nữa có lợi ích, mà kể cả nghĩ tới Phật, nghĩ tới Pháp, bây giờ mình phải làm sao để cho Phật Pháp được hưng thịnh, làm sao để cho thầy tổ mình được nở mày nở mặt, mà trong lúc chúng ta ngồi thiền vẫn là tà niệm như thường. Cho nên ở trong thiền tông có một câu rất là sắc bén. Có ai nhớ câu đó không? Gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ, gặp ai giết nấy, gặp cha giết cha, gặp mẹ giết mẹ, gặp thầy giết thầy, giết hết. Sắc bén như vậy là bởi vì sao? Khi mà chúng ta đang ngồi thiền mà nó xuất hiện những cái gì đó, đó là cái ảo giác, đó là cái mầm mỏng không tốt, nó ẩn núp ở trong tàng thức, bây giờ nó trỗi dậy. Từ một cái hình ảnh này chúng ta thấy, khi mà Thái tử Tất Đạt Đa đang ngồi thiền vào cái đêm cuối cùng, tức là đêm thứ 49 đó, trước khi mà Thái tử Tất Đạt Đa giác ngộ đó, thì xuất hiện một công chúa Gia Du Đà La. Nhưng mà nếu lúc đó Thái tử Tất Đạt Đa nói my love hay là my Linda tới thăm tôi, như vậy là 49 ngày đêm của Thái tử Tất Đạt Đa là hỏng rồi. Cho nên ngài no care. Và cuối cùng Ma Vương mới hiện nguyên hình, là tôi muốn thử ông, nhưng mà ông cứng rắn quá, bây giờ ông thành đạo rồi, tôi xin làm đệ tử của ngài. Cho nên chúng ta tu cũng phải coi chừng. Có nhiều người nói là dạ thưa thầy, con niệm Phật đến cái độ mà con ngủ con mơ cũng thấy Đức Phật A Di Đà mà rờ đầu. Thực sự Đức Phật A Di Đà rờ đầu là tốt, nhưng mà coi chừng á, coi chừng rồi mình cứ tưởng tượng nhiều quá, nó trở thành cái vọng tưởng. Mà vọng tưởng đến cái độ mà bệnh á là không chữa nổi đó, là đổ thừa là tại niệm Phật nhiều quá rồi tạo quả nhập ma. Kính thưa đại chúng, thực sự ý niệm của chúng ta nó rất là quan trọng. Thành ra vì vậy bây giờ chúng ta phân biệt một cái vọng niệm, một tư tưởng sai lầm. Cho nên đừng nghĩ rằng nghĩ tới ma là vọng niệm, còn nghĩ tới Phật, nghĩ tới Bồ Tát, nghĩ tới cái việc lương thiện là chánh niệm. Quý vị phải nhớ rằng là nghĩ tới ai cũng vậy. Trong lúc mà chúng ta đang làm một việc mà chúng ta nghĩ tới một việc là tà niệm. Như vậy, khi mà chúng ta nghĩ tới một vấn đề gì, thì cái vấn đề đó không phải là đối tượng chánh hay là vọng, mà là cái tri giác của chúng ta về đối tượng đó, nó có tính cách chánh hay là vọng. Cho nên nói là cái người kia xấu, người nọ tốt. Cái xấu với cái tốt đó, cái người đó thực ra đó, nó cũng vẫn có, nhưng mà không quan trọng bằng tri giác của chúng ta. Bởi cái tri giác của chúng ta nhiều khi thấy cái mặt nó dễ thương vậy đó, nhìn tới chửi người ta mặt mo, thương không nổi. Tại vì mình ghét người ta rồi, cho nên mình thương không nổi, mình mới cho là cái mặt đó là mặt đáng ghét. Đừng nói đâu cho xa, cái hồi mà tranh cử lần thứ hai của Tổng thống nước Mỹ nè, có nhiều người á là nhìn tới mặt ông Tổng thống bây giờ đó, mặt cha này giống mặt cao bồi, mặt này không phải mặt Tổng thống. Nhưng mà có người nói, ồ, cái mặt này tướng Tổng thống đó. Thì là cái nhìn của mình thôi. Mỗi người có một cái tri giác, cho nên chúng ta nhìn theo cái thương với cái ghét của chúng ta. Vì vậy những câu mà chúng ta nói rằng biết vọng không theo, thực sự mới nghe qua thì chúng ta thấy là có lý. Nhưng mà bảo biết vọng không theo là cái câu khuyên thừa. Tại vì khi mà chúng ta biết vọng là vọng thì nó tan mất rồi, nó không còn nữa. Đâu có vấn đề mà theo hay không theo nữa. Điều đó để chỉ cho chúng ta thấy rằng những cái gì mà mình biết mà mình không nói nó mới bí mật, còn nói ra rồi là bật mí. Cho nên đối với vấn đề học đạo, nó có một cái này nữa mà cũng xin khuyến khích với đại chúng. Nếu thực sự mà mình có duyên với chư Phật chư Tổ, mà mình ngủ mà được chư Phật lấy tay mà rờ đầu á, thì mình tự vui một mình đi, đừng có đem ra khoe. Khoe đó đó nó trở thành vọng. Sở dĩ mà chúng ta tự vui một mình là vì chúng ta biết cái hành trì của chúng ta. Biết hành trì tới đâu, điều đó có là không phải vọng, mình tự vui. Còn mà cứ tưởng tượng cho nó nhiều rồi đem ra khoe cho nó cùng làng trên xóm dưới thì cái đó là ba láp rồi. Cái đó là vọng tưởng. Kính thưa đại chúng, thành ra câu nói khi mà chúng ta biết vọng là vọng rồi thì nó tan đi mất, đâu còn cái vấn đề mà chúng ta theo hay không theo nữa. Nguy hiểm hơn nữa là chúng ta lại bị kẹt vào một cái niềm mà chúng ta cứ cho là chân như, chúng ta cứ cho là không, là vô ngã. hay là một cái ý niệm về Phật Pháp Tăng. Rất nhiều người trong chúng ta bị kẹt những ý niệm như vậy. Thành ra vì vậy, Kinh Bảo Tích mới dạy chúng ta như thế này. Khi kẹt vào ý niệm có, chúng ta có thể dùng ý niệm không để mà chúng ta tháo gỡ. Nhưng mà nếu chúng ta kẹt vào cái ý niệm không nữa, thì chỉ có nước bó tay ngồi khóc thôi. Thành ra ý niệm về danh, lợi, sắc nó đã nguy hiểm, mà cái ý niệm về chân như, về không, về vô ngã, về Phật Pháp Tăng, về sinh diệt vô thường nó càng nguy hiểm hơn. Cho nên đối với những người chấp có, chấp có đã là cái nguy hiểm rồi, nhưng mà chấp không là càng nguy hiểm hơn nữa. Đừng nói rằng là tôi cái gì tôi cũng không hết á, không đến cái độ mà nói là tôi cũng không cần nhà, tôi không cần ăn. Cho nên khi mà chúng ta thực tập giáo pháp của Phật, chúng ta phải cẩn thận ở chỗ này. Về cái vấn đề mà vô ngã đó, chúng ta cố chấp hay là vô thường, không có cái gì chúng ta chấp cũng là cái khổ. Thành ra tất cả những cái ý niệm này đều có tính chất vọng ở bên trong. Cho nên khi mà chúng ta nói là biết vọng không theo, là chúng ta chỉ nghĩ vọng là danh, là lời, là tài, là sắc, chứ chúng ta không biết rằng chân như cũng có thể vọng, hay là không, vô tướng, vô tác cũng có thể vọng, Phật Pháp Tăng cũng có thể vọng. Tất cả đều mang cái tính chất hư vọng, chứ không phải đối tượng hướng tới của chúng ta là hư vọng, do cái ý niệm của chúng ta. Kính thưa đại chúng, theo chiều hướng này, nếu nói chánh niệm cũng vẫn là niệm thì không đúng. Chúng ta phải nhớ rằng vô niệm chỉ có nghĩa là vô vọng niệm, chứ không có nghĩa là vô tưởng. Vô tưởng ở đây có nghĩa là được tự do đối với tri giác, là tại vì tri giác cũng có thể sai lầm, cho nên chúng ta phải luôn luôn thực tập một câu thần chú. Mà đối với người Mỹ, họ thường hỏi là Are you sure? Tức là hỏi là anh có chắc chắn cái chuyện đó không? Nếu có lúc mình hỏi người khác Are you sure? Thì mình á cũng hỏi là Are you sure? Nếu làm một cái vấn đề gì mình không chắc chắn, đừng có cố chấp là tôi đúng 100%. Không ai có thể nói mình là đúng 100% hết á. Bởi vì có những cái mà chúng ta nghĩ là 100% đúng, nhưng mà rõ ràng là cũng sai. Xin đơn cử một chuyện rất là dễ thương. Ở chùa các thầy các cô của mình đây, đi tụng kinh, thầy hỏi cho chua mỏ đem đủ hết chưa? Dạ thưa sư phụ đủ. Nhưng mà khi tới tụng kinh bày ra rồi coi không có mỏ. Cái kiểu này giống như đi cày ruộng mà không đem lưỡi cày đi thì làm sao mà cày ruộng. Rồi bây giờ về lấy làm sao? Xa quá đâu có về lấy được. Thôi tụng kinh giống như hòa hảo, đọc từ đầu đến cuối thôi, không cần mỏ. Lúc đó mình nói gia chủ bữa nay tụng đặc biệt cho nên không cần mỏ. Kính thưa đại chúng, có nhiều khi á, chúng ta nghĩ là cái chuyện đó là 100% rõ ràng là mình biết mình làm đó, nhưng mà coi ra là vẫn thiếu. Cho nên câu thần chú mà chúng ta thường thực tập đó, là anh hay là chị có chắc chắn điều đó không? Mình phải tự hỏi những người thân của mình, mà mình tự hỏi chính bản thân của mình. Vốn liếng của người tu là cái năng lượng của chánh niệm, là một nguồn năng lượng giúp chúng ta có mặt, giúp chúng ta tỉnh táo để chúng ta thấy được cái gì chúng ta đã và đang làm xảy ra, được sự tự do của chúng ta và không bị kẹt, không bị lôi cuốn theo bất cứ một chiều hướng nào hết. Vì vậy, phương pháp tu tập chánh niệm là một phương pháp an toàn và cụ thể nhất. Thành ra vì vậy, khi mà chúng ta thực tập một cách nghiêm túc, thì từ cái sự thực tập đó, nó cho chúng ta có ba loại năng lượng của chánh niệm xuất hiện. Loại năng lượng thứ nhất là sự có mặt. Trước hết, năng lượng của chánh niệm giúp chúng ta có mặt đích thực bây giờ và ở đây. Nhờ vậy mà chúng ta có thể nhận thức và chúng ta sống đích thực với lòng chúng ta được. Đôi khi á, chúng ta cũng tự hỏi là trong lúc hiện tại này chúng ta làm một cái vấn đề gì đó có thực với lòng mình không? Có trung thực với hiện tại không? Đừng để hiện tại nó cuốn chúng ta đi. Như vậy chánh niệm tức là phương tiện chuyên trở giúp chúng ta trở về con người thật của mình, đó là nhờ chánh niệm. Nhiều khi chúng ta làm mà chúng ta cứ phân vân, chúng ta không biết là cái việc làm của chúng ta đây nó có tốt đẹp hay không. Do vậy mà chúng ta cần cái sự có mặt. Có mặt của chúng ta sẽ nhận thức là chúng ta đã và đang làm gì. Như vậy khi mà chúng ta làm đó, đó chúng ta mới thấy cái giá trị của việc làm của chúng ta. Thứ hai là công nhận sự có mặt của đối tượng. Năng lượng thứ hai của chánh niệm là sự công nhận có mặt của đối tượng. Nếu không có mặt thì chúng ta không thể công nhận có mặt của người kia được. Chúng ta phải có mặt trước thì chúng ta mới nói rằng là tôi biết anh đang ngồi đó hay là chị đang ngồi đó. Bây giờ thí dụ như có một người ở trong đạo tràng này, người ta tới rất lâu, người ta ngồi đó trước rồi. Bây giờ bất cứ một ai tới sau họ biết hết á, à tôi biết anh mới tới, chị mới tới cách đây bao nhiêu phút. Còn bây giờ hỏi một cái người mới tới đó, hỏi là những người đã tới bao giờ, chắc chắn họ sẽ không biết đường để mà họ trả lời. Có việc này xin chia sẻ với đại chúng rất là tức cười. Có một em đó, nó mét nói về anh hai của nó. Thì quý thầy mới hỏi chứ tại sao mà con biết nhiều về anh hai của con quá vậy? Nó nói là tại vì á, con thấy mẹ con đẻ anh hai con. Có đúng không? Nó thấy mẹ nó đẻ anh hai nó. Nó được sanh sau mà nó thấy mẹ nó đẻ anh hai nó, có nghĩa là sanh trước. Để bảo vệ cái lý do là tại sao nó biết nhiều về anh hai nó, thì nó nói là tại vì nó thấy mẹ nó đẻ anh hai nó, cho nên nó biết. Thì là sai rồi. Như vậy chúng ta phải có mặt trước, chúng ta mới thấy được tất cả mọi hiện tượng. Phải có mặt trước thì chúng ta mới nói được rằng tôi biết anh đang ngồi đó, chị đang ngồi đó. Do vậy mà phương pháp chúng ta thường thực tập thở vào hay là thở ra. Thở vào tôi biết tôi đang có mặt ở đây, và thở ra tôi biết có anh, có chị, có bà, có cô đang ngồi trước mặt tôi. Chỉ một cái hơi thở đơn giản như vậy mà nó có một cái khả năng làm cho chúng ta thức tỉnh. Nó làm cho chúng ta có được sự hiểu biết và sự thương yêu. Nếu nói một thở ra thở vào mà chúng ta biết được mọi sự mọi vật, nó đơn giản quá. Nhưng mà nếu chúng ta áp dụng nguyên lý, chúng ta phải có mặt thì chúng ta mới biết được. Thì đương nhiên là chúng ta có chánh niệm. Kính thưa đại chúng, như vậy thương hay là ghét là sự công nhận có mặt của người mà chúng ta thương hay là người mà chúng ta ghét. Nếu không có mặt thì chúng ta không thể bước được một bước thứ hai là có cái sự công nhận. Sự công nhận có mặt của những người kia. Cho nên khi chúng ta nhìn ra ngoài trời với ánh nắng ban mai bằng một con mắt có năng lượng của chánh niệm, thì chúng ta thấy rằng cái buổi ban mai đó, dù là trời có mưa hay là trời có nắng, thì buổi sáng bình minh nó vẫn đẹp. Tại vì chúng ta đã có mặt từ lâu rồi. Mà sở dĩ buổi sáng nó đẹp tươi mát là tại vì chúng ta có mặt. Mà ngược lại, nếu chúng ta đánh mất trong cái sự lo nghĩ giận hờn thì chắc chắn cái buổi bình minh kia nó không tươi mát được. Hình ảnh này nó giống như một hình ảnh mà một nhà thơ Quách Thoại khi diễn tả bông thược dược mọc bên hàng rào. Thực sự bông thực dược mọc ở trong hàng rào. Ông đi qua bảo đi lại. Trong buổi sáng đó, ai cũng đi qua đi lại như vậy mà không ai thấy. Không thấy là tại vì họ không có mặt ở đó. Không thấy là tại vì họ không bao giờ lưu ý tới một cái vấn đề gì khác cho nên họ không thấy. Nhưng mà đối với nhà thơ Quách Thoại, ông thấy được. Và ông nói, em đứng bên hàng dầu, em nở nụ mỉm cười. Anh nghe lời em hát, lời ca em thiên thông. Phải có một cái gì đó, có mặt ở đó mới nghe được. Nghe những cái tiếng kêu gọi sâu thẳm của cái đối tượng mà mình nghe. Như vậy, sự tu học của chúng ta đó là chúng ta vuông bón hạt giống chánh niệm. Nhờ cái hạt giống chánh niệm đó mà chúng ta tạo ra nguồn năng lượng để giúp chúng ta có mặt đích thực. Tu học là chúng ta đốt ngọn đuốc chánh niệm cho bản thân của mình và cho những người khác. Nếu cái sự tu học đó thành tựu viên mãn thì không phải chỉ có ngọn đuốc chánh niệm đó cho chính chúng ta mà chúng ta còn đốt cho cả thế giới nữa. Quả thật như vậy, người mà tự đốt ngọn đuốc chánh niệm cho chính mình và còn đốt cái ngọn đuốc chung cho thế giới soi, đó là Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Chưa có một ai có thể đốt cái ngọn đuốc chánh niệm giống như Hòa Thượng Quảng Đức. Nhờ cái ngọn đuốc đó mà cả thế giới thấy được cái nỗi đau thương của người dân Việt Nam đang có mặt. Nếu không nhờ ngọn lửa chánh niệm đó thì chắc chắn không ai nhận diện được đau thương bốc cháy của chiến tranh Việt Nam vào cái thời kỳ còn nội chiến. Chúng ta cũng vậy, vào một cái buổi sáng đẹp trời kia, nếu chúng ta không có mặt là tại vì chúng ta không đốt cái ngọn đuốc chánh niệm của chúng ta. Do vậy, muốn có mặt là chúng ta chỉ cần thở vào, thở ra là làm cho chúng ta đích thực có mặt, thì tự nhiên buổi sáng nó đẹp, người thân của chúng ta cũng có mặt, trăng sao cũng có mặt. Tại vì cái này có là cái kia có. Cái này có và cái kia có thực sự nó đơn giản lắm. Nhưng mà bây giờ đó, nếu nói trong cuộc sống gia đình, nếu là một bà vợ mà cứ đòi hỏi là ông chồng tại sao không thương tôi, tại sao ông gặp tôi là ông cứ la, gặp tôi là ông cứ mắng chửi tôi hoài. Mình á, là cứ muốn ông chồng mình thương, nhưng mà mình là không có cái gì để cho ông chồng thương. Tức là mình không có mặt, mình phải có mặt trước. Mà ngược lại, ông chồng cũng vậy. Tại sao cái bà vợ tôi đi về nó không thèm nấu cơm cho tôi ăn, nó bỏ tôi, nó đi hoài, không đi đâu cứ đi vô chùa hoài, rồi lôi chùa ra chửi. Thì như vậy là mình phải tự hỏi rằng là tại sao mà vợ mình nó đi. Tại vì mình gặp mặt nó là mình chửi cho nên nó tránh đi phức cho rồi. Rồi mình cứ chửi là tại sao cứ đi đâu không đi cứ vô chùa. Rồi mình càng chửi nhiều hơn nữa. Chúng ta đừng có trách là tại cái này hay tại cái kia, mà chúng ta phải biết rằng là tại vì chúng ta không có mặt mà chúng ta cứ đòi hỏi cái người kia. Xin lưu ý với đại chúng rằng đối với người chúng ta thương á, mình phải luôn luôn có mặt là như vậy. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta không có mặt là chúng ta không có gì hết. Khi chúng ta thương yêu, khi chúng ta biết trân quý sự sống, trân quý những màu nhiệm của sự sống, là chúng ta đã có năng lượng của chánh niệm. Chỉ có chánh niệm trong một sát na là chúng ta có được hai cái phép lạ. Thứ nhất, mình có mặt đích thực thì cái kia có mặt đích thực cũng hiển bày. Như vậy, trong cái cuộc sống gia đình, nếu nói là ông chồng có mặt thực sự là ông chồng đã biết thương yêu vợ, và bà vợ có mặt thực sự là bà vợ biết thương yêu chồng. Như vậy bây giờ không cần phải đòi hỏi là người kia thương hay không thương. Khi mà cả hai cùng nghĩ là mình phải có mặt thì đương nhiên cuộc tình đó nó rất là đẹp. Tại vì cái này có là cái kia có. Cho nên mình không thể đòi hỏi đơn phương là người kia phải có bổn phận thương tôi, hay là người nọ phải có bổn phận lo cho tôi. Đương nhiên đối với người tu chúng ta không có một cái điều kiện nào cả. Nhưng mà tất cả mọi sự mọi vật ở trên cuộc đời này nó đều nằm trong cái gọi là hỗ tương tác dụng lẫn nhau. Thành ra vì vậy cái này có là cái kia có. Cái kia có thể là cái hạnh phúc mà cái kia cũng có thể là khổ đau. Cả hai trường hợp đều có mặt, đều cần cái sự có mặt đích thực của chúng ta. Nếu có mặt trước một sự màu nhiệm thì chúng ta làm cho sự màu nhiệm đó nó hiện ra, tỏ ra và màu nhiệm hơn lên. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta nhìn hoa mận, chúng ta nhìn bông đào, chúng ta nhìn người mà chúng ta thương đẹp, có một cái đẹp rạng rỡ là tại vì chúng ta có mặt. Nếu một lúc nào đó mà chúng ta không có mặt, mình nhìn cái người mình thương kia sao mỗi bữa kia thì đẹp quá mà bữa nay giống con khỉ già. Thành ra rồi tự nhiên mình thấy mất đi cái đẹp, mà mất đi cái đẹp chính vì mình không có mặt. Kính thưa đại chúng, sự có mặt này nó hết sức là quan trọng. Thành ra vì vậy nếu mà chúng ta biết trân quý cái mặt trăng tròn đầy màu nhiệm, chúng ta thấy được mặt trăng đi trong không gian qua lại trong bầu trời thì chúng ta thấy được sự màu nhiệm đó, và nhờ đó chúng ta có năng lượng của chánh niệm, chúng ta có mặt đích thực. Thành ra vì vậy nói về vấn đề nhìn cuộc sống, có nhiều khi chúng ta thấy rằng ở rẫy rừng những người làm ruộng cả mấy mươi năm trong cuộc đời như vậy nhưng mà chưa bao giờ thấy được một cái buổi sáng đẹp trời. Tại vì cứ mở mắt ra đó là lo kiếm cái gì ăn, cái đã cho đầy bụng để mà đi cuốc đi cày con thôi, nó trễ giờ. Rồi ngày qua ngày họ không thấy được cái ánh sáng đẹp của ban mai. Vì chính những người đó, cái chánh niệm nó lu mờ, họ không thấy được cái đẹp của ánh sáng. Cho nên chỉ một cái giây phút có mặt đích thực và sâu sắc là cả vũ trụ của sự sống cũng có mặt đích thực và sâu sắc. Để cho cuộc sống của chúng ta càng ngày càng thêm sâu sắc, chúng ta phải thực tập. Do vậy mà cứ mỗi buổi sáng ban mai khi mà mở mắt dậy, chúng ta tập nhìn người thân của chúng ta và mỉm cười nói: bây giờ rõ mặt đôi ta. Thực ra nó có cái này. Có những cái đứa con bảo rằng con có hiếu, bảo rằng con thương mẹ, thương cha. Nhưng mà thương mẹ, thương cha, hỏi rằng bây giờ mặt mẹ mình như thế nào? Trong khuôn mặt mẹ mình có bao nhiêu cái nút ruồi? Là tự nhiên họ nói: ai mà biết đâu à, đâu có nhìn kỹ như vậy mà biết. Nhìn mẹ cha mình thì mình không biết mặt tròn, mặt méo, mặt ốm, mặt gầy, không biết có được bao nhiêu tàn nhang nút ruồi, nhưng mà nhìn mặt người yêu mình thì kỹ lắm. Nhắm mắt lại là cũng thấy rõ ràng. Rồi cười kiểu nào, có cái nút ruồi chỗ nào nhớ tuốt hết á, hỏi ra là nói vanh vách thôi. Có nhiều khi không cần hỏi cũng cứ tự khai. Bây giờ chúng ta đối với người thân gần, rất là gần, nếu mà ai còn cha còn mẹ đó, mình phải nhìn mặt mẹ mình cho nó kỹ. Tại vì để mà mai kia mốt nọ mà cha mẹ mà có qua đời rồi đó, muốn tìm gặp cũng khó lắm. Đối với những người sống trong gia đình, người thân là gần nhất. Nếu mà có lúc quý vị đó mới cưới nhau đẹp bao nhiêu thì mấy chục năm sau cũng phải đẹp như vậy. Mà muốn đẹp như vậy đó phải nhìn kỹ, phải nhìn cho nó rõ ràng để rồi mình không quên. Cho nên á, Nếu mà trong bây giờ cái khuôn mặt nó đẹp như thế nào đó thì mấy chục năm sau cái khuôn mặt nó cũng đẹp như thường. Bởi vì trẻ là sống vì tình, già sống vì nghĩa. Điều đó nó hết sức quan trọng. Cho dù là mấy chục năm sau tóc có bạc, răng có rụng, nhưng mà mình cứ nhớ cái khuôn mặt của mới gặp kia, chứ đâu có phải nhớ cái lúc đó đâu. Cái nghĩa là nó như vậy đó. Cho nên là dù người kia có như thế nào đi nữa, mình vẫn không quên. Thực sự trẻ sống vì tình mà già sống vì nghĩa. Có nhiều cuộc tình nó dai dẳng, có nhiều khi mà tóc bạc răng rụng vậy đó mà vẫn cứ nói là cái bà tôi là đẹp số 1 thiên hạ thôi. Mà không phải là một người, mà chúng tôi đã gặp rất nhiều người. Ở bên North Carolina cũng có một ông đó. Ngày xưa đó, ông quen với bà là dòng tôn thất rất là đẹp. Đến khi mà bây giờ già rồi đó, 70-80 tuổi đầu rồi đó, chứ mà là anh em ngọt xớt á, nhớ tới cuộc tình ngày xưa. Thầy nó nói như vậy để quý vị thấy rằng là nhìn cho nó rõ, để mà mai này chúng ta không có cái gì là ân hận. Nhìn mặt người thân của chúng ta thật kỹ để thương. Nếu mà một mai mà vô thường có tới thì chúng ta không có cái gì là ân hận, là tại vì chúng ta đã thấy rõ buổi sáng đẹp của mình bên rồi, tại vì chúng ta đã từng gặp mặt nhau rồi, và tại vì chúng ta đã thấy được cái chiều sâu thẳm của thực tại rồi. Cho nên dù cho thực tại ở nơi này hay là thực tại ở nơi đâu cũng giống nhau. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này, hôm nay tuy rằng khí hậu ở nơi cao nguyên Tình Xanh mình không mưa, không nắng, nhưng mà nếu có phải là trời mưa thì hình ảnh đó cũng vẫn là đẹp, tại vì nó là một cái thực thể nhiệm màu. Dù là trời có nắng, dù là mặt trăng có tròn hay là khuyết, điều đó nó không ảnh hưởng, bởi vì thực tại là nhiệm màu. Trời mưa là một phần không thể thiếu trong thiên hạ, trong thiên nhiên nhiệm màu cho tất cả mọi người chúng ta, mà trời nắng cũng vậy. Nếu chúng ta có mặt thì trời mưa cũng sẽ có mặt, và chúng ta có thể tiếp xúc với trời mưa một cách nhiệm màu. Nhưng mà nếu trời có nắng thì chúng ta cũng tiếp xúc với trời nắng, tại vì chúng ta có mặt mà thực tại đó là nhiệm màu. Nếu chúng ta không có mặt thì trời mưa cũng như không mưa. Hay là nếu chúng ta không có mặt thì trời nắng cũng như không có nắng. Điều đó nói giống như là lý tưởng quá, nhưng mà thực sự có nhiều người buồn đời, buồn tình, đi dầm mưa vậy đó mà không ngán. Thì là cách đây hơn 25 năm khi mà chúng tôi còn ở dưới Los á, một hôm trời mưa tầm tã, có một anh thanh niên, mà mùa đông á, trời mưa mà lạnh, mưa tầm tã vậy, anh mặc áo thun, anh tới chùa. Thầy thấy vậy hỏi chứ trời lạnh như vậy, thầy ở trong nhà, thầy mặc 2-3 cái áo mà anh mặc cái kiểu này có lạnh không vậy? Thì anh nói một câu rất là tình tứ: dạ thưa thầy, lạnh ở đâu bằng lạnh con tim. Nhưng mà con tim lạnh rồi thì không có cái gì mà lạnh bằng, cho nên là con không cảm thấy lạnh. Thấy vậy thầy mới nói thôi, nếu mà tim anh lạnh thì cứ lên đây đi, tại vì ở đây có gia đình Phật tử sinh hoạt rất là vui, anh lên một hồi là tim anh ấm liền. Thế là nghe khuyên cái là anh tới chùa. Lúc đầu tới thì cũng mặc áo thun, cũng không có khe vấn đề lạnh. Nhưng mà có một hôm gặp bà cụ, bà ngồi bên chờ con tới đó. Anh hỏi cho cụ chờ ai mà sao con thấy cụ cứ ngồi đây hoài. Bà cụ mới nói là cụ đang có chờ con gái của cụ lên đó. Anh nói thôi nếu vậy thì cụ khỏi lo, cháu đưa cụ về. Đưa cụ đó 3 tuần lễ sau thấy anh mặc đẹp lắm. Thầy mới hỏi chứ bữa nay anh đi đâu mà ăn mặc đẹp quá vậy. Anh nói giờ thưa thầy, tim bữa nay con ấm lại rồi. tim con ấm lại rồi. Bây giờ thầy khỏi lo. Con có một cái việc rất là tốt là con đưa bà cụ đó về nhà. Cái là 6 tuần lễ sau lên thưa với thầy, nói giờ thưa thầy con đám cưới. Thôi vậy là ấm chắc rồi. Kính thưa đại chúng, qua những chuyện ở trong cuộc đời chúng ta thấy rằng đối với sự kiện bên ngoài nó không thành vấn đề khi mà chúng ta có mặt hay là không có mặt. Nói về người đời là như vậy. Và người xưa, ngày xưa cũng có những vị thiền sư khi mà ngắm nhìn hoa đào, thấy được hoa đào là các ngài chứng ngộ. Và tại Nhật Bản có những nhà thơ lớn như là Isa, như là Busan hay là Basho. Họ tất cả đều là những nhà thơ lớn và các triết gia ở xứ Phù Ta. Đó là những nhà thơ có thể nói rằng bất hủ trong lịch sử của hài cú. Ở nơi đó các vị đó còn cho chúng ta biết rằng hoa đào còn chứa đựng một cái vẻ huyền ảo thiêng liêng mà tri kiến phàm tục chúng ta không thể nào biết được. Chẳng hạn như nói rằng đỉnh Yoshino nuốt mây trên trời cao và thở ra hoa đào. Hoặc là chuông chiều tắt dần, hoa đào ấy vẫn còn rung ngăng. Đó là những cái lối hài cú mà người Nhật Bản họ sử dụng. Nhưng mà trong đó chúng ta thấy có một cái triết lý hết sức là thâm thúy. Isa là một nhà thơ lớn, không phải là một tu sĩ. Nhưng mà dường như nhà thơ này đối với đời và đạo, mặc dầu tuy hai nhưng mà là một. Cái cuộc sống của ông rất là thánh thiện. Cuộc sống của ông không thể tách rời khỏi cuộc sống đạo, cho dù là phàm tục. Tại vì ở đó chúng ta thấy có một cái nhìn, cho nên nhà thơ Isa tự mình không tách rời khỏi cuộc sống bình thường ra ngoài cái đạo lý. Thế nên vì vậy đối với nhà thơ Isa đó, ông cho rằng Bồ Tát chính là hoa, hoa chính là Bồ Tát. Như vậy có thể nói theo nhà thơ Isa, nơi nào có hoa là nơi đó có Bồ Tát, có Phật. Tính chất hoa đào hay là tất cả các loại hoa nói chung và tình yêu là một. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là tâm từ bi của Đức Quán Thế Âm đó, nó cũng ẩn hiện đâu đó, mà nhất là đối với những người yêu hoa mà là hoa đào. Như nhà thơ Isa đã cũng từng nói, Quan Âm Phật Bà, nơi nào có mặt ăn đào ra hoa. Như vậy nơi nào có hoa, nơi đó có Bồ Tát, nơi đó có Phật. Tại vì nhà thơ đó có mặt. Nhưng bây giờ chúng ta đang tu, sở dĩ mà chúng ta nói chuyện nhiều là tại vì chúng ta không có mặt. Sở dĩ mà mình đang nghe pháp nhưng mà mình lại có thể nói chuyện được là tại vì mình không có mặt trong cái lời pháp. Cho nên nó mới có cái tình trạng là mình nói chuyện riêng. Chứ nếu mà mình có mặt trong những cái lời pháp đó, đương nhiên là mình thấy rằng lời pháp là Phật. Hoa, hoa hồng ở trước mặt thầy cũng là Phật, là Bồ Tát. Chúng ta rất là hạnh phúc. Thành ra vì vậy đó mà trước cành hoa đào, nhà thơ Basho đã niệm Nam Mô Hoa Đào. Và như thế nhà thơ Basho đã niệm Phật, niệm muôn triều đóa hoa chính là Phật Tổ. Và ông đã từng nói trước cành hoa đào rộ đời hương sắc, Nam Mô Hoa Đào. Như vậy cũng không phải là đời Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Mà đối với nhà thơ Basho đó, ông nói rằng Nam Mô Hoa Đào là tại vì ông có mặt trong lúc đó khi ông thưởng thức hoa đào. Có mặt tức là chánh niệm, mà chánh niệm là Phật. Chúng ta tu, chúng ta cần tìm về với chánh niệm. Kính thưa đại chúng, tại chùa Dược Sư chúng ta cũng rất là đẹp. Nếu tất cả mọi người Phật tử chúng ta có mặt thì chúng ta sẽ thấy chùa Dược Sư chúng ta đẹp. Một hôm vào độ đầu tháng Tư Tây, vào tháng Tư Tây, ở chùa Dược Sư chúng ta, từ ngoài đường mà đi vô, quý vị thấy là nở toàn là bông mận trắng. Thì thầy nhìn thấy bông mận trắng đó, và nếu quý vị đến chùa Dược Sư vào những cái thời điểm đó thì quý vị cũng sẽ thấy cả một vùng mận đầy hoa trắng rất là đẹp. Và khi mà chúng ta đi giữa cây mận một mình, chúng ta nhìn những bông hoa trắng nõn nà tươi tốt, mở đó chúng tôi nghĩ tới chư vị thiền sư, chợt hiểu là tại sao những vị thiền sư đó chỉ cần nhìn hoa đào mà các ngài chứng ngộ, là tại vì tinh lực của chánh niệm nó tràn đầy, nó hùng hậu, nó thể hiện một cách trọn vẹn, cho nên một cái bông mai có thể hiển lộ được tất cả pháp thân nhiệm màu. Cũng là một cành bông hồng, cũng là mặt trăng tròn, và tất cả những cái sự xảy ra trong hiện tại, hiện tại nó có đó, nhưng mà tại vì chúng ta không biết được trong cái cuộc sống hiện tại, cho nên chúng ta cứ chạy rượt, chúng ta chỉ biết tìm cái ảo tưởng, cho nên chúng ta không tiếp xúc được. Thành vì vậy chúng ta không thấy đời là đẹp. Chánh niệm là cái năng lượng giúp chúng ta ngồi xuống an ổn để có thể tiếp xúc được với thực tại nhiệm màu. Ngồi thiền là để chúng ta làm chuyện đó, niệm Phật là chúng ta làm chuyện đó, và đi thiền hành hay là chúng ta uống trà nói chuyện đạo cũng để chúng ta làm chuyện đó. Nếu không có vốn liếng chánh niệm thì những điều mà chúng ta làm trong đời sống hàng ngày chúng ta gọi là tu tập thì đó chỉ là một cái hình thức cạn cợt, đó chỉ là một cái công tác lao động mà cuối cùng làm cho chúng ta mệt. Tu là chúng ta không có biết mệt, mà một khi mà chúng ta không biết mệt có nghĩa là chúng ta có chánh niệm. Khi nào đó mà quý vị tụng kinh, kinh chưa hết mà mình cứ lật coi còn bao nhiêu trang thì cái đó là mình không có chánh niệm, là mình mệt mỏi lắm, giống như mình đi cày ruộng vậy. Cứ nhìn thấy cái luống cày này á, mình còn đếm bao nhiêu luống cày nữa là nó xong, chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi. Chúng ta phải biết rằng khi mà đối tượng trở nên nhiệm màu, nó sẽ có tính cách nuôi dưỡng, có tính cách trị liệu. Như vậy tiếp xúc với nó rồi đó thì đương nhiên chúng ta sẽ được nuôi dưỡng, được trị liệu. Do vậy mà chúng ta đi thiền hành, chúng ta nhìn cây, nhìn trời, thở khí trời, an trú trong hiện tại, tiếp xúc với những nhiệm màu của sự sống là một cái phương pháp trị liệu thân và tâm của chúng ta hết sức là nhiệm màu. Đó là lý do mà mỗi khi có những bệnh nhân mà bị máu cao, tức là áp huyết cao đó, hay là những bệnh nhân mà bị bệnh tim á, đến mấy ông bác sĩ, cái lời khuyên đầu tiên á là khuyên nên để dành thì giờ đi dạo hòa mình với cây cảnh thiên nhiên. Cái vấn đề thứ hai mới là uống thuốc. Có ai có bệnh tim mà gặp những trường hợp đó chưa? Tức là mấy ông bác sĩ khuyên là chúng ta phải đi nhìn, đi dạo cây cảnh càng nhiều càng tốt, để cho tâm thần nó thư thả, để cho chúng ta thấy có một cái thoải mái. Đó là cái cách trị liệu, trị liệu cho chúng ta và cho những người xung quanh chúng ta. Do đó khi cái đối tượng mà chúng ta tiếp xúc bằng chánh niệm là khổ đau thì những khổ đau đó nó sẽ vơi đi. Tại vì chánh niệm là một cái nguồn năng lượng có thể làm êm dịu những khổ đau. Do vậy, bất cứ một người nào đang khổ đau mà đến với chúng ta là cái người có năng lượng chánh niệm thì cái người khổ đau đó nó sẽ bớt căng thẳng, dễ chịu. Đó là cái lý do mà tại sao có những người nói rằng là tại sao không biết mà con tới chùa tự nhiên con cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Là tại vì ở nơi chùa, dù cho là ngôi chùa không thôi, nhưng mà vẫn có một cái năng lượng lớn, là tại vì cả bao nhiêu thính chúng ngồi ở trong đây là cái nơi tu tập, là cái nơi thánh địa, đất lành chim đạo, thì đương nhiên cái năng lượng đó nó vẫn còn tiềm ẩn. Cho nên khi mà bất cứ một người nào tới chùa, vẫn cảm thấy nơi đó là nơi hết sức là an ổn. Chúng ta tu tập không phải chỉ từ bản thân của chúng ta, mà nó còn tỏa ra một cái gì đó làm cho hoàn cảnh xung quanh cũng trở nên tươi mát thêm. Đó là lý do tại sao ngày xưa khi Đức Phật và tăng đoàn Đức Phật đi tới nơi nào là cây cối ở nơi đó trở nên xanh tươi tốt đẹp, người ở nơi đó trở nên lương thiện là như vậy. Kính thưa đại chúng, như vậy có mặt mà có mặt với chánh niệm là chúng ta đã thương yêu rồi. Mặc dù chúng ta không làm gì cả, mặc dù chúng ta không nói lời nào cả, là chúng ta có thể làm bớt, vơi bớt cái nỗi khổ niềm đau của người mà chúng ta thương. Thương yêu ở đây có nghĩa là làm vơi bớt những cái niềm đau và dâng hiến hạnh phúc, tức là từ bi. Từ bi là dâng hiến hạnh phúc bằng cách giúp cho người kia tiếp xúc với những nhiệm màu của sự sống. Do vậy, đến với người thân, chúng ta làm cho người thân hiểu nhiều, sống vui, là chúng ta đã cho họ một cái năng lượng và xoa dịu, đồng thời cũng chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau của họ. Năng lượng thứ ba mà chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng đó là nhìn sâu. Nhìn sâu ở đây á, không phải mình nhìn bằng cái cặp mắt soi mói, mà mình nhìn sâu ở đây là để mình biết sự thật của câu chuyện. Nhìn sâu vào lòng thực tại để mà chúng ta làm cho cái tưởng, cái tri giác của chúng ta từ từ mất đi cái tính sai lầm của nó. Chứ không phải nhìn sâu, nhìn kỹ quá để mình soi mói cái người kia làm gì để mình bắt lỗi bắt phải, là không phải cái nhìn sâu. Mà nhìn sâu là để chúng ta làm mất đi cái tính chất sai lầm của chính mình. Tại vì mỗi tri giác của chúng ta đều có chứa cái yếu tố sai lầm. Càng thực tập nhìn sâu thì cái yếu tố sai lầm đó nó càng được chuyển hóa. Thành ra vì vậy chúng ta gọi là nhìn kỹ hay là quán chiếu. Kính thưa đại chúng, quán chiếu trên phương diện mà chúng ta tu tập nó có hai bước. Bước đầu có nghĩa là chỉ, và thứ hai là quán. Chỉ tức là chúng ta dừng lại và tập trung lại đối tượng. Quán là chúng ta đưa mắt nhìn sâu để chúng ta thấy cho nó kỹ. Chẳng hạn như bây giờ, chỉ đối với người con, thay vì trước đây chúng ta đi quang đàng chi địa, bây giờ chúng ta chỉ là chúng ta dừng lại, chúng ta ở nhà với cha mẹ. Đối với những người chồng bê tha cờ bạc đi cả ngày lẫn đêm, bây giờ chỉ cái là mình ngừng lại, mình không đi nữa, ở nhà mình nhìn vợ, mình theo dõi vợ, mình săn sóc cho vợ. Cái đó gọi là quán. Kính thưa đại chúng, về cái nguyên tắc chỉ và quán đó, không những chúng ta làm đẹp cho cuộc đời, mà chúng ta còn phải nói tới một cái phương pháp trị liệu hết sức là tốt đẹp. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn kỹ anh, chị, em, chồng, vợ, cha, mẹ, nhìn kỹ hoa đào, nhìn kỹ mặt trăng, nhìn kỹ con sâu, nhìn kỹ lục phủ ngũ tạng của mình. Nhìn kỹ lục phủ ngũ tạng của mình, nếu mà chúng ta cảm thấy rằng cái lá gan của mình nó không có vận động tốt, mình nhìn kỹ, lắng nghe coi cái lá gan mình nó đau kiểu nào, nó đòi hỏi kiểu nào, mà nó cần chúng ta săn sóc như thế nào. Như vậy có nhìn kỹ thì chúng ta mới biết được cái nhu cầu của cơ thể chúng ta hay là người thân của chúng ta. Cái hiểu cái thấy đó nó cởi trói, nó giúp chúng ta giải thoát và chuyển hóa. Thành ra như vậy, những bước thiền tập đó nó sẽ dẫn đến trí tuệ. Khi mà có trí tuệ rồi thì lúc đó chúng ta mới thoải mái và chúng ta ngâm thơ. Tập khi năm xưa không còn nữa, vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi. Kính thưa đại chúng, nó tóm lại, con người khổ đau tại vì tà niệm, cái vọng niệm, cái tri giác sai lầm của chúng ta. Chúng ta tu tập là chúng ta vượt thoát ý niệm sai lầm này. Do vậy, khi mà chúng ta nhìn sâu, chúng ta quán chiếu để mà chúng ta làm tan những vọng niệm, làm tan những cái sai lầm của tri giác, thì chúng ta có được tuệ giác. Nghĩa là giải thoát được những khổ đau của chúng ta và cho những người thân. Chúng ta giận hờn, ghen tuông và đau khổ là tại vì chúng ta bị trói buộc vào những tri giác sai lầm. Nhờ công phu quán chiếu, chúng ta nhìn sâu và chúng ta sẽ hiểu, chúng ta sẽ thấy và chúng ta sẽ cởi trói, cho nên chúng ta chuyển hóa và chúng ta có hạnh phúc. Tất cả những công trình đó thực hiện là nhờ ở một loại năng lượng gọi là chánh niệm. Thành ra ngoài công việc thực tập hơi thở chánh niệm, thực tập đi đứng nằm ngồi làm việc trong chánh niệm, thực tập ăn cơm trong chánh niệm, uống trà trong chánh niệm, thì chúng ta sẽ không có một cơ hội nào có thể sản xuất được những cái loại năng lượng quý giá như vậy. Có thể chúng ta cũng đi thiền hành, mọi người cũng đi thiền hành, nhưng mà mọi người có được cái tinh lực chánh niệm tràn đầy, còn chúng ta chỉ làm cho có hình thức thôi, thì điều đó rất là hoang phí. Thành ra vì vậy, xin được lưu ý với đại chúng rằng, nếu mà chúng ta có đi thiền hành, chúng ta giữ im lặng, nếu chúng ta có tu thực hành ở một cái khía cạnh nào đó, chúng ta cũng phải giữ im lặng để chúng ta đưa tâm chúng ta về chánh niệm. Như vậy, mục đích thiền hành là chúng ta tạo điều kiện để có thể lưu xuất không biết bao nhiêu tinh lực của chánh niệm để nuôi dưỡng, soi sáng và chuyển hóa tự thân. Do vậy, nếu chỉ đi có hình thức, đi là vì người khác mà đi thì rất uổng. Cũng như cùng đi qua một rừng trầm hương quý báu, một người có thể thu thập nhiều châu báu, trong khi đó chúng ta về tay không. Vì vậy, khi vào tu viện, chúng ta phải học ngay những bài kệ để mà chúng ta hành trì. Nếu có phải xúc miệng thì chúng ta cũng phải đọc bài kệ xúc miệng. Nếu có phải rửa mặt thì chúng ta rửa mặt. Do vậy, trước khi kết thúc bài pháp vượt thoát ý niệm, trong một cái chiều hướng là chúng ta học và chúng ta hành trì, xin mời đại chúng cùng hát một bài uống nước. Tôi uống chén nước trong, tôi nhớ cội nhớ nguồn. Tôi uống chén trà thơm, hỏi nước đến từ đâu. Từ trên không gian, nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đến sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Tôi uống chén nước trong, tôi nhớ cội nhớ nguồn. Tôi uống chén trà thơm, hỏi nước đến từ đâu. Nước từ trên không gian, nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đánh sâu, mạo nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy, ơn nước luôn tràn đầy. A Di Đà Phật. Bài pháp vượt thoát ý niệm hôm nay đến đây tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.